Vậy mình đi tiếp về Babylon nữa, trong Khải Huyền 17. Tại đa số mấy phim trên internet đó, họ chỉ có nói tới tới nhờ những cái thiên tai thôi, mà họ không có không hiếm người nào nói tới Babylon, quan sát về Babylon. Cái sách ở Khải Huyền này quan trọng với mình luôn. Chúa nói là trong Khải Huyền 1:3, Chúa nói là phước cho những người đọc và vâng giữ những người tiên tri ở trong sách này. Chúng mình phải vâng giữ toàn bộ luôn. Thực ra mấy cái đại nạn mà đâu có biết vâng giữ như thế nào đâu, mình chỉ biết quan trọng mình phải vâng giữ làm sao để mình tránh khỏi cái đại nạn đó, cái điều đó mới quan trọng. Nên chị đọc Khải Huyền 17.
Babylon vĩ đại.
Dạ.
Mình chia ra mình đọc hết phần Khải Huyền 17 luôn phải không anh? Đọc 17 câu mấy?
Đọc ngay từ đầu đi hả Hương?
Đọc từ đầu ha.
Đọc từ đầu đi.
Anh ơi mình đọc từ đầu hả? Không thấy nghe đâu. Anh rớt rồi.
Chờ anh rớt rộng nhìn lên cái rồi còn nó không nghe tiếng à, không nghe
Còn
tiếng ăn à. Chắc chờ chút có bị gì. 17 phải vì 17 nó dài đấy, mỗi người đọc một đoạn đó.
Ok, mai con có chút giờ chạy qua Củ Chi mình đọc Khải Huyền chung
Thẳng xuống.
Còn chú ở nhà nghỉ làm
hả?
còn chú ở nhà nghỉ làm ở nhà đọc
Gì đó ganh tị, ganh tị, ganh tị. Cái tánh ganh tị nó nổi lên nó liên tục á. Men, men ganh
nhiều
tị.
người cứ được hưởng hết mà mình
Thôi.
vui chứ. Mình đọc ấy.
Mày. Ô, anh chơi
Sách
vô với anh đi đâu rồi? Anh đọc hồi anh ngồi chơi. Chờ.
Không, bây giờ cứ đọc
Thì
hết đi thôi.
đâu với anh đọc nó đi đâu
chắc anh
đọc
đi
tới
pha cà
đâu là anh
phê
giúp tới đó. Chứ tự nhiên anh đọc cho ngồi chơi thâu là phải nó đi luôn, chắc là phải cắt chỗ này đi đấy, giờ đang nói tùm lum hết, chờ anh giúp đi rồi bắt đầu
rồi.
lại. Nãy giờ nó bị sao không nghe gì hết.
Giờ mình đọc từ đầu à? Câu số 1.
Đi đọc chưa?
Chưa,
Chưa, giờ đọc
lại
hết luôn.
nghe
Bây
không
giờ
có nghe được.
một trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát tiến đến và bảo tôi, hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy sự phán xét. Đại kỵ nữ đang ngồi trên các dòng nước kia, các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó. Và cư dân trên đất cũng say vì rượu gian dâm của nó. Tôi được thấy thánh linh cảm hóa và thiên sứ đưa tôi vào hoang mạc. Tại đó, tôi thấy một phụ nữ ngồi trên một con thú màu đỏ sẫm, có 7 đầu, 10 sừng và trên mình mang đầy những danh hiệu phạm thượng.
Người phụ nữ mặc áo màu tía và đỏ tươi, trang sức bằng vàng, đá quý và ngọc trai, tay cầm một chén bằng vàng đầy những sự ghê tởm, ô uế của sự gian dâm của mình.
Trên trán nó có ghi một tên đầy bí ẩn, Babylon vĩ đại, mẹ của các kỹ nữ và những sự ghê tởm của đất. Tôi thấy người phụ nữ ấy say máu các thánh đồ và máu các chứng nhân của Đức Chúa Giêsu. Khi thấy tôi, vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng thiên sứ nói với tôi rằng, sao ngươi kinh ngạc? Ta sẽ nói cho ngươi biết về sự bí ẩn của người phụ nữ và con thú 7 đầu, 10 sừng đã chở nó. Con thú ngươi thấy trước đã có, bây giờ không có, sắp từ vực sâu đi lên và đi đến chỗ hủy diệt. Nhưng cư dân trên đất không có tên ghi trong sách sự sống từ lúc tạo dựng thế giới sẽ kinh ngạc khi thấy con thú, vì nó trước đã có, bây giờ không có và sẽ xuất hiện.
Đây là sự nghỉ ngơi, sự nghỉ ngợi có khôn ngoan. Bởi cái đầu tức là bảy hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là bảy vị vua nữa. Năm vị trước đã đổ, một vị hiện có, còn một vị nữa chưa đến. Khi vị ấy sẽ đến, cũng chẳng còn được bao lâu. Chính con thú trước đã có nay không có nữa, là vị vua thứ 8. Nó cũng ở trong số 7, và nó sẽ đi đến chỗ hư, mất.
10 sừng mà ngươi đã thấy là 10 vua, chưa nhận được vương quốc, nhưng họ sẽ nhận được vương quyền cùng với con thú trong 1 giờ. Chúng đồng lòng giao thế lực và thẩm quyền của mình cho con thú. Chúng sẽ giao chiến với con, với chiên con, và chiên con sẽ chiến thắng chúng, vì chiên con là vua của các vua, chúa của các chúa, và những người ở với ngài, tức là những người được kêu gọi, được tuyển chọn và trung tín, cũng sẽ thắng.
Rồi thiên sứ nói với tôi, những dòng nước mà ngươi thấy kỹ nữ ngồi lên trên là các dân tộc, các nhóm người, các nước và các thứ tiếng. 10 sừng mà ngươi đã thấy là con thú sẽ ghét kỹ nữ, chúng sẽ ruồng bỏ và làm cho nó lõ lồ. Chúng sẽ ăn thịt kỹ nữ và thiêu cháy nó trong lửa.
Vì Đức Chúa Trời đã khiến chúng quyết tâm thực hiện ý định của Ngài bằng cách đồng lòng với nhau giao vương quốc của mình cho con thú. Cho đến khi lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm, người phụ nữ mà ngươi đã thấy là một thành phố vĩ đại thi hành quyền lực trên các vua khắp thế gian.
Amen.
Amen.
Câu 3 quan trọng. Tôi được thánh linh cảm động. Thiên sứ đó đem tôi đến nơi đồng vắng. Người đàn bà ngồi trên lưng một con thú đỏ sậm. Ở đây mình thấy rằng ở đây có liên quan tới thánh linh. Thực ra trong cái bản Kinh Thánh mà tiếng Đức em đọc đó, nó dịch chỗ này rõ, nó kêu là tôi được thánh linh mang tôi đến đồng vắng. Thì để đây là khải thị của Chúa. Thì để mình thấy được, mình hiểu, không phải chỉ là hiểu mà mình phải cần phải thánh linh mang mình đi. Thánh linh phải mở mắt cho mình để mình mới thấy được khải thị này. Và nếu chúng ta chỉ có đọc rồi coi mấy cái YouTube video hay gì đó thì nó mình chỉ hiểu mà không biết chứ chắc là nó đúng nữa. Hoặc là mình chỉ hiểu thôi, mình không có thấy, không có ấn tượng được, không có rõ bằng không khi Chúa bày tỏ cho mình, mở mắt thuộc linh của mình ra mình mới thấy được. Và mình phải xin Chúa hãy mở mắt mình, xin Thánh Linh mang mình tới cái nơi này, để nơi cái đồng vắng, để cho mình thấy được những tất cả những điều ở đây bằng mắt của Chúa. Thì còn một, Chúa nói hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét, dành cho con điếm lớn nên ngồi trên nhiều. Thì ngay trong đại nạn, có cái sự phán xét dành cho Babylon, cho con điếm lớn nên ngồi trên nhiều dòng nước. Tiếc rằng ngày nay dân Chúa khi nhắc tới tận thế chỉ nhắc tới những cái thiên tai này nó thôi, nhưng mà quên rằng còn có cái sự giáo phán xét này nữa, nó rất là nặng. Câu 2, các vua trên đất đã phạm tội gian dâm với nó, các dân sự thế gian cũng say sưa về rượu tài dâm với nó. Đây nói sự tội gian dâm thuộc linh, các vua trên đất phạm tội gian dâm với nó, các lãnh đạo của các nước cũng có phạm tội gian dâm, nghĩa là cái chột bên người đàn bà này nó trộn lẫn với có quyền lực chính trị, rồi ảnh hưởng rất là nhiều điều của thế giới này, không chỉ là bởi chỉ có quyền lực chính trị không, mà còn ảnh hưởng rất nhiều điều của thế giới này, pha trộn rất là nhiều. Hội thánh có lẽ là cái trinh nữ tinh sạch thánh khiết cho Chúa, nhưng mà bây giờ mình thấy bị pha trộn rất là nhiều bởi chính trị, rồi bởi lẫn những cái truyền thống và thần tượng thế giới này. Là người đàn bà đang ngồi trên một con thú có 7 đầu và 10 sừng. Ở trong đây mình thấy có 2 nhân vật là người đàn bà và con thú. Con thú không có nhiều người tưởng lầm tưởng giữa con giáo hoàng hay là gì ấy, là con thú, không phải là kẻ chống đối đấng Christ, không phải. Giáo hoàng là đại diện cho người đàn bà này thôi. người đàn bà này ngồi trên một con thú bảy đầu mười sừng, có nghĩa rằng nó đến là công giáo thống trị các quyền lực của thống trị các nước, thống trị các vua trên thế giới. Ê, anh chị đọc câu 9 đi. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. Bảy cái đầu tức là bảy hòn núi mà người đàn bà ngồi lên. Để đây Chúa cho. Anh chị nghe được em nói không?
Có, đang ở đây. Bảy đầu và bảy hòn núi. Nghe được không?
Câu này Chúa cho biết là người đàn bà này là cái gì? Người đàn bà đang ngồi trên con thú có bảy đầu. Ở đây cho nói biết bảy đầu này là bảy hòn núi. Có nghĩa là cái nơi này là một cái nơi. Rồi câu 18 nói người đàn bà này, người đàn bà mà ngươi thấy là một cái thành lớn, nắm quyền thống trị các vua trên đất. Là một cái thành phố lớn, nắm quyền thống trị các nơi trên đất. Và có bảy ngọn núi. Thành phố này phải có bảy ngọn núi. Thì dựa vào địa lý thì biết đó là thành phố Rome. Ở trong thành phố Rome có bảy ngọn núi. Tên thành phố Rome có một cái tên là thành, có một cái tên mà không chính thức mà ở châu Âu gọi là một thành phố với bảy ngọn đồi hay bảy ngọn núi. Để đây Chúa cho biết chính xác luôn là người đàn bà này nó phải ở vị trí phải nằm ở tại thành phố Rome thôi. Nhưng mà người đàn bà này Chúa cho rất là rõ ràng. Và chúng ta biết là ở Rome mới là có Vatican. Hồi trước trong thời Trung Cổ quyền lực của Vatican rất là mạnh. Giáo hoàng có quyền lực cao hơn cả vua luôn. Đã thống trị tất cả các vua của châu Âu này. Giáo hoàng muốn đem quân đi đánh ở mấy nước khác cơ, bên Ả Rập là mấy cái vua ở châu Âu đều phải nghe theo hết. Rồi giáo hoàng còn có thể tấn phong vua nữa. Hồi xưa đó là công giáo đã thực sự đã ngồi lên trên con thú nói tới các vua của thế giới. Còn người đàn bà ngồi lên trên con thú luôn, đã sai con thú đi theo ý của mình. Ở đây mình thấy rõ ràng là cái đoạn này nói chỉ rõ cái đích danh đó là công giáo luôn. Người đàn bà này có mang nhiều danh tên sự phạm thượng, có nhiều danh hiệu phạm thượng. Có tên giáo hoàng được gọi là gì, thánh cha. Đây là một cái sự phạm thượng lớn luôn. Vì anh chị hãy đọc trong Giăng 17 câu 11.
Con không còn ở thế gian nữa, con về với cha, nhưng họ vẫn ở thế gian. Cha thánh ơi, xin gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con, để họ có thể trở nên một như chúng ta.
Ở đây mình thấy Chúa Giêsu gọi cha của mình là cha thánh hay là thánh cha. Nếu mình gọi giáo hoàng là thánh cha, có nghĩa là mình kêu nói giáo hoàng là cha của Chúa Giêsu luôn.
Thánh cha.
Ở trong tiếng Anh ở đây ghi rõ là Holy Father trong câu 11 cũng là thánh cha luôn. Một con người mà dám bắt người khác gọi mình là thánh cha bằng cha, tức là người có nghĩa là giáo hoàng tự xưng mình tự xem mình đó là cha của Chúa Giêsu luôn. Đó là một cái sự phạm thượng. Một con người bằng xương bằng thịt mà dám nói như vậy. Rồi còn cái danh hiệu thứ hai là gọi Maria, gọi là cái gì, là mẹ của Thiên Chúa. Bà Maria chỉ là mẹ của một con người Giêsu bằng xương bằng thịt thôi, chỉ sinh phần xác thịt của Chúa thôi. Chứ còn mà nói cái từ Thiên Chúa là mình nói tới thần tính của Chúa Giêsu. Ngài đã tạo ra bà Maria, tạo ra tất cả vũ trụ này, tạo ra Adam Eva tất cả luôn. Làm sao mà dám kêu bà Maria là mẹ của Thiên Chúa được? Đó là sự phạm thượng. Nên có là theo em đó là hai danh hiệu mà nặng nhất luôn đó, là dám gọi giáo hoàng đó là thánh cha, là cha của Chúa Giêsu, rồi gọi bà Maria là mẹ của cả Thiên Chúa nữa. Ngoài ra còn nhiều danh hiệu khác nữa, mình thấy rất là nặng. Mình không có được gọi bà Maria là đức mẹ, đó là cái sự phạm thượng á. Mà cũng không có được gọi giáo hoàng là thánh cha. Mới nhớ.
Tại vì chữ đức sao? Chỉ có đức. hoặc là Đức Chúa Trời. Hằng này kêu là Đức Cha.
Chữ Đức Mẹ nghĩa là gì? Đức.
Đức.
Có chữ Đức á hả?
Gọi tên thôi. Bà Maria.
Mình gọi là tên thôi, hoặc là gọi bà Maria cũng được, hay gọi Maria không cũng được.
Vậy sao mấy người nói là lúc Chúa Giêsu chết, Chúa Giêsu giao là bà Maria lại cho nói với là Thánh Gioan đây là mẹ của con. Cho nên là bà Maria là mẹ của mấy người thế gian.
Tức là người ta chế ra, tại vì Chúa Giêsu lúc đó là Maria đã lớn tuổi rồi, thì phải cần một cái người chăm sóc. Thì Chúa Giêsu sai kêu một cái môn đồ chăm sóc cho Chúa Giêsu thôi, đâu có liên quan gì tới người khác đâu. Và thực ra Gioan này là cháu của Maria, cháu ruột. Maria là dì ruột của Gioan. Ví dụ giờ em bị gì đó thì em nhờ một cái người khác để chăm sóc mẹ của em cũng không có gì có luật đâu liên quan, chỉ liên quan tới chuyện giữa hai người thôi, đâu liên quan tới những người khác đâu. Đặc biệt Maria lại là dì ruột của Gioan nữa. Nên mình không đọc cái kinh thánh á, mình lấy vài câu ra mình phân tùm lum ra hết. Nếu mà thực sự Maria là cái điều quan trọng á, thì trong các thư của các tông đồ á phải cân nhắc tới Maria. Ở đây mình thấy là chẳng có nhắc miếng nào luôn á. Paulo không nhắc một miếng nữa. Không có chút gì cả. Rồi Phêrô, rồi Giacôbê, tất cả những người khác đều không có nhắc gì tới cả.
Gioan cũng không có nhắc.
Dạ. Anh ta không có nhắc.
Gioan chăm sóc và không có nhắc.
Gioan chỉ là chăm sóc một cái người dì ruột
lớn
của mình.
Tuổi.
Giờ lớn tuổi rồi. Yếu đuối rồi. Thì phải chăm sóc. Ở đây chỉ nói là Chúa Giêsu là có người nhân tính của Chúa Giêsu rất hoàn hảo, cho dù trước khi chết vẫn còn nghĩ tới mẹ của mình, mẹ ruột, đây là mẹ phân xác của mình, cứ cần có người chăm sóc vậy thôi.
Nhưng mà anh có nhớ cái kinh Lạy Nữ Vương không? Bà là Chúa bầu chúng tôi đó.
Dạ. Hồi xưa em đọc em cũng lần chửi quá chừng. Em mình thấy đây một cái sự phạm thượng hoàn toàn không có liên quan gì tới Chúa cả.
Với lại cũng từ chối cái việc ơn cứu độ của Chúa Giêsu á, Kitô á, thì lúc nào Chúa Giêsu cũng bé bỏng ở trên bàn tay của một phụ nữ thôi. Cái hình ảnh đó lúc nào Chúa Giêsu cũng bé bỏng vậy.
Với lại tại sao mà tự nhiên cái kêu là nữ vương nữa, cái chữ nữ vương nó đâu có thấy trong kinh thánh đâu.
Dạ, ta tự thêm tự chế ra thôi.
Nữ vương là tên của mấy thần ngoại hay kêu là nữ vương, nữ thần.
Dạ, chính xác. Thì mấy tôn giáo khác đều có nữ thần hết. Và đặc biệt có cái hình tượng mà người một cái nữ thần cầm ẵm một cái đứa trẻ nhỏ, thấy rất là nhiều trong tôn giáo. Nếu là trong Phật giáo cũng có Quan Âm, Phật Bà Quan Âm ẵm cái đứa trẻ là Na Tra.
Ẵm đứa con.
Ẵm cái đứa trẻ Na Tra. Rồi trong Ấn Độ giáo cũng có hình tượng như vậy. Chứ là cái đó là rất là nhiều, mấy cái trong các thần bên ngoài đều có nữ thần hết á, là người ta mang cho theo vô. Ở hoàn toàn trong kinh thánh mình thấy không có cái sự không có nữ thần, rồi không có chuyện kêu Maria là mẹ của Thiên Chúa rồi.
Vậy Maria đó là nữ thần thôi, còn Maria thật của Chúa Giêsu đâu có ai ra, Maria thật đâu có dám đụng đẩy gì đâu, Maria thật đâu có dám như vậy.
Maria thật chỉ là một đầy tớ thôi, một cái
nô tỳ của
Thiên Chúa thôi, có nghĩa là chúa chùng, là con người đàn bà rất là có phước lớn, đương nhiên là người có phước lớn mới được Chúa chọn như vậy, chỉ để phước dân phần xác của Chúa thôi. Thậm chí lịch sử cho mình biết cái việc mà thờ Maria có từ năm 431 vào cái thời Bẹt Găm á. Còn trước đó mấy thế kỷ trước có hoàn toàn không có chuyện thờ Maria này. Lễ Giáng sinh là từ năm từ thế kỷ thứ tư, cũng là cỡ thời gian đó. Đó là những cái danh hiệu phạm thượng.
Ừ.
Ai mà kêu Maria là mẹ của Thiên Chúa thì đó là phạm thượng. Hay ai gọi Đức Chúa, hay gọi Giáo Hoàng là Thánh Cha thì cũng là phạm thượng. Gọi là Giáo Hoàng thì không sao, Giáo Hoàng chỉ là vua của một cái tôn giáo thôi, không có gì hết, nhưng mà gọi là Thánh Cha là nguy hiểm.
Có cái bài hát á, hát gì ạ? Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh.
Dạ.
Ghê thiệt đấy chứ.
Ghê.
Ồ, An cho chị hỏi này, tại vì chị đọc trong Đệ Nhị Luật, nói là Mô-xê ao ước được thấy Chúa, Chúa nói là không có được, nếu mà thấy Chúa là phải chết á. Nhưng mà Chúa nói là nếu mà muốn thấy thì ta phải cho con vào khe đá, xong rồi ta che tay lại, để khi mà ta đi qua ta bỏ tay xuống thì con mới nhìn phía sau thôi đó.
Yeah.
Thì mình biết là Chúa là không ai thấy hết, là bởi vì Chúa toàn là hiện ra trong đám mây, đám lửa này nọ không thôi. Thì mình giải thích cho người ta như vậy thì đúng, nhưng mà người ta hỏi là tại sao mà nếu mà Chúa Giêsu xuống thế làm người á, người ta thấy Chúa rõ ràng mà người ta đúc tượng, người ta thờ thôi thì cũng đúng mặt Chúa mà, tại sao lại không được? Thì mình trả lời sao?
Chúa nói rõ là không được làm tượng bất kỳ cái gì trên trời dưới đất.
Dạ.
Cái đó là ý Chúa mà.
Thì đó, chị có giải thích. Chị có giải thích là Chúa nói là không được tạc tượng hình người nam hay là người nữ mà thờ, mà họ vẫn cãi là Chúa Giêsu là xuống thế để làm người, đã thấy mặt Chúa rồi thì tại sao không được. Thì chị cũng nói đại là tại vì Chúa, lúc đó Chúa Giêsu làm người thì hóa thân làm người thì thấy thôi, mà khi mà Chúa chết đi và sống lại, lúc Chúa sống lại rồi đâu ai thấy được nữa, thấy qua đám mây rồi đám lửa khói thôi.
Chúa thấy thì Chúa xuống làm người thôi, nhưng mà Chúa đâu có nói là phải thờ tạc tượng thờ.
Dạ,
đâu Chúa đâu có muốn.
Uh-huh.
Ý là vậy, đó là ý Chúa, phải hiểu là ý Chúa. Đó. Khỏi hỏi.
Dạ, thì em trả lời vậy đó, nhưng mà người ta vẫn cứ cãi.
Ừ, vậy thì mấy người đó
lại
cứ
những,
cãi.
Là những cái tượng bây giờ, những cái người mà thấy Chúa bây giờ, ta chết hết rồi. Những cái tượng đó đâu phải là, đâu có giống hình của Chúa hồi xưa đâu. Tại là những cái tượng của những người bây giờ không, đâu phải là tượng của Chúa. Mà cái chuyện tạc tượng này á, là sức phát đó là từ những cái sau này thế kỷ thứ 5, nghĩa là sau khi mà Chúa đã lên trời lâu rồi. Hồi trước thời các sứ đồ mấy trăm năm trước đó là đâu có ai tạc tượng đâu. Và thậm chí ở trong các thư, các sách của Tân Ước mình thấy cũng chẳng ai đề cập tới tượng Chúa cả. Thôi mình quay trở lại với Kinh Thánh. Chúa không có chấp nhận tất cả những gì mà trái ý của Ngài. Ngày nay á, mình có thể thấy Chúa bằng tâm linh của mình, bằng mắt của tâm linh. Chúa vẫn có thể hiện ra với mình bằng trong tâm linh của mình được. Nên có lúc em có thể trải nghiệm Chúa rất là rõ khi Chúa hiện ra với em. Em không thấy bằng mắt thường, nhưng mà mắt trong tâm linh em có cảm nhận, thấy Chúa rất là rõ. Nghe tiếng Chúa cũng rõ bằng tâm linh của em. Tâm linh là một cái con người giống mình trong người. Trong chúng ta có hai sự sống xác thịt và sự sống thuộc linh trong tâm linh của mình. Đó. Chúa trong đó. Nhiều lúc mình có thể trải nghiệm Chúa rất là rõ. Thôi mình quay trở lại Babylon.
Yeah.
Nói tới Babylon, mình phải hiểu cái mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và dân của Ngài. Đó là một mối quan hệ giữa, trong Cựu Ước đó là cái mối quan hệ giữa vợ và chồng. Anh chị đọc Isaiah 54 câu 5.
54 à?
Yeah.
Vì chồng ngươi, tức là Đấng đã tạo thành ngươi, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng chuộc ngươi, tức là Đấng Thánh của Israel, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất.
Ở đây Chúa nói là Đấng tạo ra ngươi chính là chồng ngươi. Chúa nói với dân của Chúa, Đức Chúa Trời gọi dân của Ngài là vợ Ngài. Thì vợ chồng phải có cái mối quan hệ thủy chung. Nếu mình chỉ có gọi mình, mối quan hệ giữa Chúa dân Chúa rất là đa dạng, giữa cha con, giữa Đấng tạo hóa với con người, rồi giữa chủ và tôi tớ đầy tớ, nhưng mà còn cái mối quan hệ tuyệt vời nhất đó, đó là mối quan hệ giữa vợ và chồng. Thì giữa vợ và chồng có cái sự chuẩn bị. Rồi Esai 62 câu 5 cũng ngay trong sách đó luôn. 62 Esai 62 câu 5.
Như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi. Chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi.
Amen.
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 Không, chị thấy rõ mối quan hệ này. Sẵn dịp cho anh dẫn anh chị đi về ban đầu luôn trong sáng thế ký. Thật ra Kinh Thánh là một quyển sách rất là mầu nhiệm. Ngay từ sách Sáng Ký ban đầu rồi, Chúa đã nói Ngài muốn làm gì rồi. Câu Sáng Thế Ký chương 2. Để em coi. Sáng Thế Ký chương 2, anh chị đọc từ câu 18 tới câu 24.
Jehovah Đức Chúa Trời phán: Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên một loài thú đồng và chim trời, rồi đưa đến trước mặt con người để xem con người đặt tên chúng là gì. Và bất cứ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. Adam đặt tên cho mọi loài gia súc và chim trời cùng mọi loài thú rừng. Nhưng phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ mình, thích hợp với mình. Đức Giê-hô-va phán, Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời khiến cho Adam ngủ mê và lấy đi một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va, Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ Adam dựng nên một người nữ và đưa đến cho Adam. Adam nói: Bây giờ mới có người này, là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là người nữ vì từ người nam mà có. Bởi vậy người nam sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.
Rồi, rồi quay lại Ephesô giai đoạn 5 trong Tân Ước đó. Rồi anh chị đọc câu 28 tới 32.
Ephesô 2.
Ephesô đoạn 5.
À 5.
Câu 26 tới 32, 26 tới 32.
6 tới 32.
Ông 25 tới 32 chị cho đủ ý, 25 tới 32.
Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình, vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu. Tôi muốn nói đến Đấng Christ và hội thánh. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng.
Amen.
Câu ở đây mình thấy câu 31 rất là quen ha. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mình và dính líu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói với Đấng Christ và hội thánh này. Thì cái câu 31 này á, chính Phaolô trích dẫn Sáng Thế Ký 2 mình vừa đọc. Người đàn Sáng Thế Ký 2 câu 24 á, Thế nên người nam sẽ lìa cha mẹ mình mà dính líu với vợ mình, cả hai trở nên một thịt. Rồi Phaolô trích dẫn cái câu đó, rồi Phaolô mới nói, tôi nói đến Christ và hội thánh. Ý là cái đoạn sáng thế thứ hai vừa anh chị vừa đọc á, nói đến đứng Christ và hội thánh. Mình đọc á, nghĩa là Chúa mượn hình ảnh Adam và Eva để nói tới đứng Christ và hội thánh. Thực ra Adam á, chính là hình bóng của đứng Christ. Adam là hình bóng của đứng Christ. Để em đọc một câu trong Tân Ước có nói như vậy.
Rồi.
Một Corinto, em đọc Corinto thứ nhất, đoạn 15 câu 45. Ấy vậy có chép rằng người thứ nhất Adam đã nên một tâm hồn sống, còn Adam sau cùng là linh mang sự sống. Ở đây nói tới Adam thứ nhất, Adam thứ hai, Adam sau cùng là Chúa. Adam thứ nhất là Adam mà được tạo ra ban đầu. Thì Adam là một hình bóng của Đấng Christ. Thì bây giờ mình dưới ánh sáng mình là Adam Eva nói hội thánh á, thì mình sẽ đọc cái đoạn sáng thế kỷ hai này hoàn toàn khác. Đầu tiên á, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán á, là người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tìm ra một người kẻ giúp đỡ giống nó. Có nghĩa rằng nói là đứng Christ ở một mình không có tốt. Đứng Christ sẽ cần một cái người giúp đỡ, một cái gì đó tương thích với Ngài. Ở đây là Đức Chúa Trời, là cha, Đức Chúa Cha nói như vậy. Tức là cha không có muốn Đức Christ sẽ có một mình thôi, mà phải có gì đó tương xứng với Đức Christ. Rồi Đức Chúa Trời tạo ra mấy loài thú, mặc dù ở đây ghi rõ là làm từ đất ra. Rồi câu 20, Adam nhìn các loài thú đồng, không tìm được một cái con nào, một cái ai giống, không thấy ai giống mình cả, con nào giống mình cả. Ở đây nói đến tâm trạng của Đấng Christ luôn. Ngài không thấy ai tương xứng với Ngài cả. Mấy con vật, mỗi con, ví dụ có những con vật nó rất mạnh mẽ như con cọp, con sư tử, con voi, nhưng mà không có nào mà nó hoàn toàn thích hợp với người cả. Thì ở đây cũng vậy, có người tạo ra một đống loại hội thánh luôn, nhưng mà không phải cái nào cũng tương xứng với Đấng Christ cả. Rồi sau đó câu 21 nói đến cái chuyện mà tạo ra Eva như thế nào, là cho Adam ngủ mê, lấy một xương sườn rồi lấp thịt vào. Thì ở đây á, Eva là một hình ảnh của hội thánh, giống như là Ephesio 5 mình nói vậy á. Thì đây cũng cho biết Chúa tạo ra hội thánh của Chúa như thế nào. Cho Adam, đầu tiên là Đức Chúa Trời phải cho Adam ngủ mê. Có nghĩa là Đấng Christ phải ngủ mê, nghĩa là Ngài phải chịu chết. Ở đây nói trước là Đấng Christ phải chịu chết thì mới có hội thánh được. Rồi lấy xương sườn và lắp thịt vào. Thì trong Kinh Thánh á, cái từ xương sườn á, nó, cái xương á, nó có nghĩa là sự sống. Có nghĩa rằng á, để có hội thánh á, thì Đấng Christ phải chịu chết và phải lấy sự sống của Đấng Christ mới tạo ra hội thánh được. Hội thánh không phải là tạo bằng đất, giống như mọi con vật khác, những thuộc về thế gian này. Mọi hội thánh chỉ được tạo từ sự sống của Đấng Christ thôi, phải đến từ Đấng Christ hoàn toàn luôn, chứ không phải là một cái gì đó của con người hay là của thế giới này. Rồi câu 23, Adam nói người này là xương bởi xương tôi, bởi thịt tôi mà ra, có nghĩa là hoàn toàn tạo bởi sự sống của Đấng Christ. Chúng ta không thể nào mà dùng những cái điều của thế gian này mình tạo ra hội thánh của Chúa được. Không thể nào dùng sự khôn ngoan của loài người, không phải thể nào dùng truyền thống hay là dùng nhiều, thật là nhiều người, giống một cái tục như một cái công giáo lớn mạnh vậy, không thể được, mà chỉ có bởi hoàn toàn 100% bởi Đấng Christ, bởi sự sống của Đấng Christ, chứ không phải từ đất, nghe đất từ trên là thế gian, thế giới này. Rồi câu 24 nói là bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mình và dính líu cho vợ mình. Có nghĩa rằng là Đấng Christ phải bỏ cha của mình để bỏ cha của mình để xuống làm người á, để tạo nên hội thánh. Và không chỉ như vậy, và Đấng Christ đã dính với hội thánh thành một thân, thành một người, thành một thịt. Chúng ta biết Ephesio 5 nói rõ Đấng Christ là đầu, hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Đấng Christ kết hợp với hội thánh tạo ra một người mới, có cái đầu là Đấng Christ và cái thân là hội thánh của Chúa. Cả hai cùng lên một thịt là như vậy. Nên ngay từ đầu luôn rồi, Đức Chúa Trời đã nói rõ là Ngài muốn gì rồi. Bày tỏ kế hoạch của Đức Chúa Trời rồi. Để có hội thánh thì Đấng Christ phải chịu chết, như là Adam phải ngủ mê. Và sau đó Đức Chúa Trời mới thể lấy sự sống của Đấng Christ mà mới xây làm ra hội thánh được. Và Đấng Christ phải kết hợp với hội thánh thành đầu và thân, thành một thịt. Anh chị hiểu chỗ này không? Thì trong Ephesos 5 mình thấy rõ luôn giữa Đấng Christ và hội thánh là cái mối quan hệ của tình yêu. Đó là điều rất quan trọng. Rồi bây giờ mình quay lại chạy về cuối kinh thánh luôn là Khải Huyền 2. Khải Huyền chương 19. Khải Huyền chương 19 câu 7 đến câu 9.
Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã đến và vợ Ngài đã chuẩn bị mình sẵn sàng. Nàng đã được ban cho áo bằng vải gai mịn, sáng chói và tinh khiết để mặc vào. Vải gai mịn là những việc công chính của các thánh đồ. Thiên sứ nói cùng tôi rằng, hãy viết phước cho những người dự tiệc cưới con chiên. Chiên con, thiên sứ lại nói, đây là những lời chân thật của đứng Đức Chúa Trời.
Amen. Ở đây mình thấy là cái lễ cưới chiên con và cô dâu. Ở đầu Kinh Thánh mình thấy một cái cuộc hôn nhân giữa Adam và Eva. Và cuối Kinh Thánh mình thấy một cái hôn nhân giữa chiên con và cô dâu là hội thánh. Ở đây mình thấy một quyển Kinh Thánh như một cái câu chuyện tình vậy. Đầu Kinh Thánh là lễ cưới, cuối Kinh Thánh là một lễ cưới.
Hay quá ha.
Nó xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh luôn. Cái ý định ban đầu là Đức Chúa Trời là muốn tìm cho Đấng Christ một cái người tương xứng với Ngài, với Đấng Christ, hoàn toàn bởi Đấng Christ, tương xứng, thích hợp đúng không? Đấng Christ là mình, dĩ nhiên Đấng Christ phải có vinh hiển, thánh khiết rồi, chuyện đó mình chắc chắn mình đồng ý rồi. Thì dĩ nhiên vợ của Đấng Christ cũng phải tương xứng như vậy, cũng phải trọn vẹn, hoàn hảo, phải thánh khiết, vinh hiển như vậy. Cái vào cuối Kinh Thánh mình thấy trong Khải Huyền là ý định của Đức Chúa Trời là cuối cùng là thành công. Cuối cùng, cha đã tìm được cho Đấng Christ một cái người vợ tương xứng với Ngài hoàn toàn luôn. Không, cho chuẩn bị sẵn sàng, có vải gai miệng sáng ngời thánh khiết, cũng công bình nữa, hoàn toàn thích hợp luôn.
Amen.
Mình phải ý thức được điều này. Rồi em coi hình như trong Khải Huyền còn mấy câu khác nữa. Rồi mình Khải Huyền 21 câu 10 câu 11. Khải Huyền 21 câu 10 và câu 11. Câu 9 với câu 11. Này rất là tuyệt.
Một trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai họa cuối cùng đến nói với tôi rằng, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cô dâu và vợ của chiên con. Tôi được thánh linh cảm hóa, và thiên sứ đưa tôi đến một ngọn núi lớn rất cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Jerusalem từ trời, từ nơi Đức Chúa Trời, ở trên trời mà xuống, chói sáng vinh quang của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành giống như một viên ngọc quý, như bích ngọc trong suốt.
Ở đây mình thấy rằng các Khải Huyền nói tới hai người đàn bà. Một người là Babylon, là mẹ của các con điếm. Hai người phụ nữ thứ hai là cô dâu của chiên con. Ở đây có mô tả tôi là cô dâu này là cái thành Jerusalem mới từ trời xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cuối cùng mới là cái cô dâu này hoàn toàn tương xứng với Đấng Christ, là có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rất là tuyệt vời. Hội thánh thật của Chúa, hội thánh mà được xây dựng xong á, phải có cái sự vinh hiển này. Phải thánh khiết giống như là Chúa rồi. Phải hoàn toàn tương xứng với Chúa luôn. Còn Babylon á, là một cái đàn bà to lớn, vĩ đại, một cái thành lớn, vĩ đại. Nhưng mà uế. Mình thấy hai hàng trong Khải Huyền 17 mô tả, mình thấy đây là hai cái hình ảnh trái ngược nhau. Cô dâu vợ của chiên con phải có sự thánh khiết, vinh hiển. Đây là điều bắt buộc. Phải tương xứng với Đấng Christ. Còn Babylon là mẹ các kẻ tà dâm, sự ô uế gớm ghiếc của thế gian. Rồi Khải Huyền 22 câu 17.
Thánh Linh và cô dâu cùng nói: Hãy đến, người nào nghe cũng hãy nói, hãy đến, ai khác hãy đến, người nào muốn hãy đến nhận nước sự sống miễn phí.
Amen.
Amen.
Cuối Kinh Thánh, đây là hoàn toàn cuối Kinh Thánh, chương cuối của Khải Huyền, có một hình ảnh Thánh Linh và cô dâu. Nghĩa là ở đây là Chúa hoàn toàn kiếm được cái người vợ hợp với mình, hiệp một hoàn toàn luôn. Thánh Linh và cô dâu cùng nói một tiếng nói với nhau thôi, hoàn toàn hiệp một. Chứ không phải là con người nói theo theo tiếng của riêng của mình. Còn ở đây là Thánh Linh và cô dâu cùng nói. Đây là điều mình muốn xây dựng đó. Một cái hội thánh của Chúa thì Chúa phải là đầu. Hội thánh chỉ là thân thể thôi. Mình phải nói những gì mà cái đầu mình nói. Giống như là bây giờ trong thực thể của mình vậy, miệng của em nói những gì mà đầu em nghĩ, đúng không? Thì hội thánh của Chúa, cô dâu của Chúa cũng phải như vậy. Phải nói những gì mà Chúa nói, hiệp một hoàn toàn với Chúa luôn. Và cuối cùng là có sự hiệp một tuyệt vời luôn. Thì mình cứ cần khải thị của Chúa để mình thấy được Jerusalem, được người cô dâu, được cô dâu của Chúa, để mình thay theo đó. Chứ nếu mà mình chỉ có thấy đại nạn trong Khải Huyền thôi, thấy Babylon thôi mà không thấy được cô dâu này thì rất là tiếc.
Đúng rồi. Tại ơn Chúa.
Mình thấy cuối cùng là những gì mà Đức Chúa Trời muốn trong sáng thế kỷ 2 này đã đạt được. Cuối cùng này cũng đạt được, như cũng kiếm được người tương xứng hoàn toàn để đứng cưới, hiệp một hoàn toàn luôn.
Amen.
Có sự vinh hiển thánh khiết. Kinh Thánh á, nên mình có thể thấy Kinh Thánh là một câu chuyện tình, nhưng mà tiếc thay nó là một cái câu chuyện tình rất là buồn. Vì cái người vợ của Đức Chúa Trời trong thời cũ, hay là trong thời tân ước, là cô dâu đứng cưới, là một cái người rất là phản bội, không hay ngoại tình, thậm chí còn làm điếm nữa. Nên mình thấy nhiều chỗ trong Thánh nói Đức Chúa Trời mắng dân này làm điếm. Giống như là Ezechiel
nặng lắm
sáu rồi. Trong Ezechiel nó là mắng nguyên đoạn nói về sự ngoại tình làm điếm của dân này. Rồi Ê-sai cũng vậy, mình đọc Ê-sai đi. Ê-sai đoạn 1 câu 21 tới câu 21 được rồi.
Ôi một thành trung nghĩa đã trở nên gái điếm, nó vốn đầy công lý và là nơi công chính ngự trị, nhưng nay đầy những kẻ giết người.
Ở đây kỵ nữ thực ra là cái từ từ cũng cùng một từ giống như là từ trong Khải Huyền 17 thôi. Jerusalem là thành thánh của Chúa, là tượng trưng cho hội thánh. Ân lễ là một cái người vợ trung thủy với Chúa, bây giờ đã thành một con điếm, giống như Khải Huyền 17 nói vậy.
Đau khổ ha.
Mình mới thấy Chúa rất là đau khổ. Mình phải chạm được cái tấm lòng của Chúa, chạm được trái tim của Chúa ở đây. Thấy Chúa đau khổ như thế nào, như là trong Ê-sê-chiên 16, nếu mà đọc có kỹ thấy Chúa rất là đau khổ. Thấy được cái tâm trong đó, em đọc thấy tâm trạng của một cái người bị vợ phản bội cách nặng nề. Chúa rất yêu thương hội thánh của Ngài. Hội thánh của Ngài đã phản bội Ngài. Nhưng mà Chúa không có bỏ luôn hội thánh, mà Chúa rất là thành tín, Ngài rất là trung thủy. Ngài phải tìm mọi cách để Ngài chinh phục hội thánh lại. Đó là gì mà những gì mà trong Kinh Thánh nói á, Ngài cũng cố gắng Ngài chinh phục lại từng bước một hội thánh. Thì thông qua những tín đồ trung thành với Chúa, yêu mến Chúa, và Chúa từng bước của Chúa phục hồi lại. Nhưng mà cảm tạ Chúa rằng cuối cùng Chúa cũng sẽ thành công thôi. Chúa cũng có Jerusalem mới từ trên trời, cô dâu của Ngài, rực rỡ chói sáng vinh hiển của Chúa. Thì cái điều mà tuyệt vời nhất ở trong sách Khải Huyền á, chính là cái đó là lễ cưới chiên con và Jerusalem mới này. Cái bây giờ mình quay lại Khải Huyền 17 thì anh chị nhớ là ở trong Cựu Ước á là có xây sắp tháp Ba Bền đúng không?
Dạ, tháp Ba Bền.
Anh chị đọc Sáng Thế Ký 11 câu 4 với câu 9 đi, để đọc thấy tháp này.
Sáng Thế Ký 1:1-9.
11 ha.
Bây giờ cả thế giới đều có cùng một ngôn ngữ và dùng chung các ngôn từ. Từ phương Đông, họ ra đi và gặp một đồng bằng trong đất Sinea và định cư tại đó. Họ nói với nhau, nào chúng ta hãy làm gạch và nung trong lửa. Thời đó, người ta dùng gạch thay cho đá và nhựa chai thế cho hồ. Cô chị.
Họ còn nói, nào chúng ta hãy xây cho mình một thành và dựng một tháp có đỉnh cao đến tận trời, để chúng ta được nổi danh và không bị tản lạc khắp trên mặt đất. Đức Giê-hô-va ngự xuống để xem thành và tháp mà con cái loài người đang xây dựng. Đức Giê-hô-va phán, này chúng cùng một dân tộc, chung một ngôn ngữ, chúng mới khởi công mà đã như thế, thì về sau sẽ không có việc gì chúng đã hoạch định mà không làm được.
Thôi chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng để chúng không hiểu được tiếng nói của nhau. Rồi từ nơi đó, Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất và họ ngưng công việc xây cất thành. Bởi vậy, chỗ đó được gọi là Ba Bên. Vì tại đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế giới, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp mặt đất.
Ở cái từ Ba Bên á, tiếng Do Thái á, là theo tiếng Do Thái, còn theo tiếng Hy Lạp á, là Babylon. Đến Ba Bên là từ đồng với Babylon là một thôi. Thì Babylon á, có nghĩa là gì? Là sự rối loạn, phân tán, chia rẽ. Cái từ Babylon có nghĩa như vậy. Mình thấy ở trong cũng giống như là cái đoạn vừa đọc vậy, là Chúa phán xét nên là những người đó họ phân rã khắp nơi, phân rẽ khắp nơi luôn. Rồi họ bị rối loạn, họ nói nhiều thứ tiếng khác nhau, rồi họ chia rẽ. Đây mình thấy rõ cái sự chia rẽ, rối loạn là hậu quả của sự phán xét của Đức Chúa Trời. Rồi trong Babylon này á, trên tháp Babylon này á, hay tháp Ba Bền á, là có nhiều hình tượng, rất nhiều hình tượng luôn. Rồi người ta muốn làm một cái danh của mình, cái danh riêng của mình, muốn làm cái gì, cái công trình vĩ đại, cái tên riêng của mình, mà ta không có đề cao tên của Chúa. Cái này là rất là giống như là bên Công giáo với một công trình vĩ đại khắp thế giới luôn. Gần 2 tỷ tín đồ, một cái tên riêng rất của mình. Và bên Công giáo cũng đầy những hình tượng, đủ thứ hình tượng ở chỗ đó.
Nhiều các thánh.
Sau đó anh chị biết là vì dân Chúa không có bưu phục Ngài, đã phản bội, người vợ phản bội bằng cách là chạy theo các thần của dân ngoại, làm theo dân ngoại, bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Nên đó là cái sự làm điếm mà Kinh Thánh nói đến, nó có nghĩa là thấy nói đến cái sự bất trung, cái sự không trung thủy của dân Chúa và pha trộn với những điều của các dân ngoại. Ở trong sách Sức Hành là Chúa nói như là 19 câu 6, Chúa nói là dân Chúa phải là một dân tộc thánh, một nước thầy tế lễ. Cả dân Chúa phải có sự thánh khiết. Thánh khiết có một cái nghĩa là biệt riêng cho Đức Chúa Trời, không có bị lẫn lộn. Nhưng mà dân Chúa đã bỏ điều này, bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời, bỏ luôn Ngài và chạy theo các thần của dân ngoại và làm theo những điều của nó, những cái sự tội lỗi của dân ngoại. Nó có sự pha trộn. Rồi vì dân Chúa phản bội Ngài như vậy á, nên Ngài phán xét á là một cách Ngài sai vua Nebuchadnezzar của nước Babylon đến và đã giết chết nhiều người, đốt cháy đền thờ luôn, sang bằng cả Jerusalem luôn. Cái đó là hình phạt. Thấy Babylon là nói đến hình phạt của dân Chúa. Ở trong Cựu Ước mình thấy có hai thành phố. Jerusalem là thành thánh. Jerusalem chỉ là một cái thành phố nhỏ thôi. Nhưng mà nó có sự thánh khiết, thành thánh. Lúc ban đầu là một cái thành thánh, nơi Chúa chọn. Một nơi có sự hiện diện của Chúa. Ở trên Jerusalem có núi Sion, có đền thờ của Đức Chúa Trời ở đó. Ở nơi mà Đức Chúa Trời cai trị. Còn từ thành phố Babylon là một cái thành rất là vĩ đại, rất là lớn. Lúc đó là Babylon là thống trị toàn bộ thế giới này. Những thế giới thời trước. Và có rất nhiều hình tượng. Ở đó không có sự cai trị của Chúa. Mà có rất nhiều hình tượng. Rồi có sự lộn xộn, pha trộn. Ở cuối, trong sách Cải Huyền á, anh chị lại thấy là có một lại có xuất hiện hai thành phố đó trở lại luôn. Babylon và Jerusalem. Những đoạn mình vừa đọc á. Nhưng Babylon và Jerusalem ở đây nó mang nghĩa thuộc linh, nó không phải là Babylon và Jerusalem là những thành phố trên trái đất nữa, mà nó mang nghĩa thuộc. Thì Babylon lại là một cái, ở đây là cũng có nói, Cải Huyền 17 nói nó rất là vĩ đại. Rồi có quyền lực chính trị, các người đàn bà ngồi trên con thú, cai trị các vua trên trái đất nữa. Nhưng mà đó là người đàn bà cũng tiếp tục là có sự gian dâm thuộc linh, các sự pha trộn với những điều của thế giới này. Còn Jerusalem, đây là cô dâu của Chúa, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rất là tuyệt vời. Mình thấy là cả Kinh Thánh cũng xuyên suốt Babylon và Jerusalem. Mình có thấy, để thấy rõ. Thì Chúa ngày nay, Chúa muốn xây dựng Jerusalem của Ngài. Phải có Kinh Thánh, lịch sử cho biết Babylon được hình thành như thế nào. Babylon là thuộc linh á. Nhưng mà đó là hội thánh của Bẹt, là nói đến giai đoạn mà hội thánh Bẹt Găm ở trong Cải Huyền 2 á. Trước đó thì những người tin Chúa đã bị quân La Mã đã lùng bắt, giết hại rất là nhiều. Rồi đến thời Constantine, hoàng đế Constantine, cỡ vào năm 300 thôi, 312 chính xác luôn. Thì hoàng đế này chuẩn bị chiến đấu ở trên một chiếc, ở trên cái cầu, sau đó ở bên La Mã. Thì hoàng đế này mới nằm chuẩn bị ra trận thì nằm mơ thấy có cái hình thập giá có lửa, rồi nghe cái tiếng nói là ở trong cái dấu này thì ngươi sẽ chiến thắng. Rồi sau đó là ông ta chiến thắng thiệt, trong thắng lớn luôn. Nên ông tưởng cái giọng đó là giọng của Chúa, nên mới ông mới không bắt bớ người tin Chúa nữa mà nâng cao lên. Chỉ một năm sau đó thôi, năm 312 thì ổng nằm mơ như vậy, năm 313 là ổng mới nâng cao rồi từ đó mới có sự pha trộn giữa giáo hội, giữa hội thánh của Chúa và với quốc gia Cơ Đốc. Với đó bắt đầu giáo hội rồi lớn mạnh lên, Cơ Đốc giáo lớn mạnh lên, rồi toàn bộ đế chế La Mã cũng phải tin Chúa, đều tham gia nhập giáo hội cả. Rồi có một cái câu chuyện đó, là câu chuyện trong lịch sử đó, là có một là mấy giám mục hồi trước đó cũng hay họp nhau để bàn bạc về con đường của Chúa, rồi để như thế nào á. Thì có một cái người ta gọi là công đồng, thì có một công đồng đó em không nhớ kỹ, mà mấy giám mục á là không bất đồng quan điểm, cãi nhau tùm lum hết trơn á. Thì hoàng đế Constantine cũng được, lúc đó là cũng được tham gia mấy cộng đồng luôn, được dự những cái buổi hội nghị quan trọng của Cơ Đốc giáo, quyết định đường lối của Cơ Đốc giáo. Thì hoàng đế này trước đó đâu có biết gì về Chúa đâu, hoàn toàn không có biết gì về Chúa cả. Chỉ sau cái sự kiện đó thôi, thì ông ta được tham gia một cái hội nghị quan trọng, mà ông được ngồi có ngai vàng của ông ở đó nữa. Thì trong cái cộng đồng đó, mấy giám mục là cãi nhau y xèo hết. Cuối cùng ông hoàng đế ông quyết định, ông nói tiếng nói cuối cùng. Anh chị thấy không, một vua của thế gian mà dám quyết định một cái việc của Chúa, một việc của hội thánh, nó chẳng có liên hoàn toàn hay nó không có liên quan gì cả. Ở đây mình thấy cái sự rõ ràng là cái sự là các vua thế gian đã phạm tội tà dâm với nó, có nghĩa rằng cái chuyện hội thánh của Chúa chẳng liên quan gì đến chính trị cả. Không có Chúa trong Giăng 17 Chúa nói rõ rằng là hội thánh của Chúa chúng ta là tuy ở trên thế gian nhưng mà không có thuộc về thế gian này. Thế gian này phải ghét chúng ta. Còn ở đây là thế gian không còn ghét giáo hội nữa, mà còn đề cao lên, rồi sang lượng chính trị vô đó. Một cái vua thế gian mà lại có tiếng nói cao hơn cả những giám mục khác luôn. Chuyện đó không thể nào được.
Mà hơn nữa ông đâu có biết gì về Chúa đâu, phải không?
Ông đâu có biết gì đâu.
Đâu đọc Kinh Thánh.
Không biết mà
không biết
Thánh
mà xử.
Là nước của Chúa. Mà ở đây trong cái người, một cái ông hoàng đế của thế giới xen vào đó quyết định luôn. Mình biết, mình đọc nãy hội thánh là giờ Chúa là đầu của hội thánh, chuyện của Chúa quyết định, chứ ai đâu có ai mượn một cái ông hoàng đế của thế giới tham gia vào. Mình thấy cái sự sa ngã rất là nhiều, rồi từ đó mới mặc đủ thứ chuyện của thế giới mới được cách mới nhờ du nhập vào trong hội thánh của Chúa. Giống như Khải Huyền 17 nói, Khải Huyền 17 nói là gì? Các vua trên đất đã phạm tội gian dâm với nó. Nó tới quyền lực chính trị, sự pha trộn về chính trị. Qua ví dụ em vừa kể, và các dân sự thế gian, dân thế gian cũng say sưa về rượu tà dâm với nó. Là người ta, trước đó người ta đâu có biết gì về Chúa đâu, không biết gì về Kinh Thánh đâu. Tự nhiên ông vua này bắt mọi người phải gia nhập đạo hết, bắt mọi người phải làm phép rửa hết. Rồi lúc làm rồi còn cho tiền nữa. Ví dụ như ai làm phép rửa, làm bắp tem á, là
có tiền.
Anh ra ngoài nè.
Andres hả?
Andres
hả? Chắc lận chút.
Hồi nãy An nói thời hoàng đế Constantine đó là năm mấy nhỉ? Cương nhớ không?
314 12 gì đó.
312
314.
Có cái phim đó đó. Có phim của Constantine đó, lập quốc cơ vơi chung với lại qua với vậy quốc giáo.
Để Constantine à.
Đang bận. Hỏi mình có còn nghe được không?
Không nghe tiếng An nữa.
Không có còn nghe tiếng An nữa. Nãy giờ chờ An. Không nghe An đâu.
Hello.
Nãy giờ mình đang chờ An mà.
Nãy giờ chắc ai bị mất nhưng mà sao An mới khách có thể nghe.
Không nghe tiếng.
Đâu nghe tiếng gì của An đâu.
Nãy giờ.
Nãy giờ ở trong hàng
An để nước miêu rồi.
Đâu thấy đó.
Không nghe.
Nãy giờ
không nghe tiếng.
Không nghe tiếng em chưa?
Nghe rồi.
Bây giờ nghe.
Bây giờ nghe tiếng mình.
Rồi nghe.
Nghe gì đó nãy giờ chờ ngồi chờ.
Đang nói về ông hoàng đế Constantine đó.
Ồ,
giờ mới nghe.
Ồ, nãy giờ em nói. Nãy giờ em nói liên tục luôn.
Không khí. Trời. Giờ nói lại.
Đúng à, chúng nước miêu.
Đấy còn.
Được lâu lắm.
Lỡ chúng nước miêu. Chứ chị không nói.
Cứ ngồi chờ chứ tưởng An đi ra ngoài.
Cái ông hoàng đế Constantine là tới đâu rồi anh chị?
Nói tới trả tiền cho dân chúng để làm bắp tem á. Tới đó.
Rồi có nói tới ông đó, ông đã có hợp chung với mấy có
hợp chung với
có hợp chung với lại các giám mục.
Dạ.
Chung với các giám mục.
Dạ. Rồi ok. Chị Khải Huyền 17 câu 2 đó nói tới chuyện đó, đó là các vua trên đất để phạm tội gian dâm, nghĩa là tới quyền lực chính trị. Thì những gì mà xảy ra lúc đó là đã được cô chú nói trước cả mấy trăm năm trước rồi, ở trong sách Khải Huyền. Rồi ở câu 2 cũng có nói là các dân trong thế gian cũng say sưa tụ tài dâm của nó. Thì lúc đó những người La Mã là họ phải họ bị buộc phải đi theo đạo, mà họ đâu có biết gì về kinh thánh đâu, họ cũng đâu có tin Chúa đâu, họ chỉ bắt phải làm bắp tem thì ơi. Nên người ta phải tìm một cách cái giải pháp để cho những người này họ có thể thấy thoải mái mà họ đi nhà thờ được, có nghĩa là phải cho phép họ mang những cái truyền thống tập tục cũ của họ, những gì mà họ đang làm vào trong giáo hội. Ví dụ như là có nhiều người La Mã đó họ đang thờ thần mặt trời, thờ ngày sinh thần mặt trời, họ mừng ngày sinh thần mặt trời vào ngày 25 tháng 12. Thì để cho hợp thức hóa cái ngày đó thì phải đổi nó tên nó thành Christmas, có nghĩa là ngày hành quyết đứng Christ. Không hiểu sau này tại sao người ta lại dịch thành ngày Giáng sinh. Chết cái nghĩa của nó là ngày hành quyết đứng Christ. Rồi người ta những cái truyền thống cũ đó, người ta lại mang tiếp vào trong người ta mang tiếp tục mang vào, giống như là tặng quà vào cái ngày đó, ngày Noel, rồi ăn uống linh đình, rồi trang trí cho cây thông, cho những cái cây á, thì những đồ người ta lại mang vào hết luôn. Thì vậy người ta mới thấy thoải mái, và những ngày lễ khác cũng vậy. Nên ở đây là cái sự gian dâm thuộc linh, Chúa không thể nào mà chấp nhận được.
Vậy năm nay chú Trung khỏi tốn công làm đèn.
Một hàng năm là anh làm rất là lớn, là nhà đầy đèn hết. Thì có lúc anh nói là thôi năm nào cũng làm nữa, nói thôi làm gì. Còn thì bà xã vợ anh nói là làm cái này là mình anh mừng Chúa phục Chúa sinh ra.
Để làm cho thiên hạ biết là mình ăn mừng.
Thôi năm nay là được giải thoát à. Đi theo Chúa
để trong tay
đúng tiền luôn.
Lấy sách Khải Huyền rất là tuyệt cơ, chú mô tả rất là rõ nhiều điểm, giống như là trong câu 1 á, Khải Huyền 17 á, chú nói là sự phán xét dành cho con điếm lớn đang ngồi trên nhiều dòng nước. Rồi câu 15 nói là có giải thích luôn những cái dòng nước này có nghĩa là gì. Những dòng nước mà ngươi đã thấy nên có con điếm ngồi là các dân tộc, các chủng tộc, các nước và các ngôn ngữ. Ở đây nó nói đến cái quyền lực và sự ảnh hưởng của Công giáo đến toàn thế giới luôn. Các dân tộc, các chủng tộc, các nước, các ngôn ngữ. Khắp nơi đều có Công giáo len lỏi tới.
Rõ ràng quá ha.
Người ai nghĩ thích mới hiểu chứ chủ tộc đâu có hiểu đâu.
Như vậy là từ thời cựu ước cho đến bây giờ là lúc nào Chúa cũng muốn hủy diệt Babylon chứ đâu bây giờ Chúa muốn dựng lại không?
Dạ đúng rồi, Chúa đâu có bây giờ dựng lại.
Chúa chỉ dựng lại ở Jerusalem thôi.
Dạ.
Như vậy là Babylon là của dân ngoại chứ không phải là của Chúa.
Babylon mà thuộc linh đó, nó là một cái kiệt tác của Satan. Giống như là Babylon giống như là một cái hàng nhái của Jerusalem này. Hàng giả, hàng nhái.
Hàng chai nè.
Nghĩa là Babylon mình thấy là một cái luôn luôn cạnh tranh với Jerusalem. Ví dụ trong câu 4 mình thấy là người đàn bà này mặc áo đỏ tía, đỏ điều, trang sức bằng vàng, đá quý, ngọc trai. Ông nhìn bên ngoài cũng có thấy một cái sự lộng lẫy xa hoa. Nên nhiều người người ta tưởng nghĩa là trong Công giáo cái hội với mấy các cháu các và Tin Lành và những cái giáo phái khác liên quan tới kinh thánh, mình thấy nó có ở bên ngoài mình thấy một cái sự vinh quang nào đó. Nên mình mới tưởng nếu mình nhìn thứ bề ngoài nó cũng có một số điều đó tốt gì đó tốt đẹp, nhìn bề ngoài mình thấy có sự tốt đẹp của nó nên mình mới tưởng nó đến từ Đức Chúa Trời. Nếu mình chỉ quan sát bề ngoài thôi, rồi tay cầm cái chén vàng không, nhìn ngoài rất là oai, nhưng mà khi mà mình phải nhìn, mà Chúa nói là mình phải nhìn sâu hơn nữa, đừng có nhìn rồi thức bề ngoài, phải nhìn vào trong cái chén đó mình mới thấy đầy sự gớm ghiếc ô uế. Chứ nếu mình chỉ nhìn cái sự phục của bề ngoài, mình thấy à cái nhóm này đó là mọi người sốt sắng đi lễ, mọi người đọc kinh thánh, hay là mọi người hát đó, rồi đóng tiền nhiều, dâng hiến nhiều, mình nhìn bề ngoài thôi, mình nó mình phải Chúa nói mình phải nhìn sâu hơn nữa bằng mắt của Chúa. Nếu mà không được Thánh Linh mang, không có Thánh Linh mở mắt thì không thể nào mình thấy được Babylon á. Giống ở đây chính sứ đồ Giang luôn đã được Chúa, được Thánh Linh mở mắt, Thánh Linh mang tới một cái nơi mới thấy được, giống như cô ba nói. Nên mình chỉ dùng cái đầu để mình đánh giá không á thì không có được, phải được ánh sáng, phải được Thánh Linh mang cải thị cho mình mới thấy. Rồi trong câu 5 có nói tới là Babylon vĩ đại. Rõ ràng Công giáo là rất là vĩ đại. Không có tôn giáo nào hay tổ chức nào của loài người có thể nào so sánh với Công giáo được. Gần 2 tỷ tín đồ luôn, khắp mọi nơi luôn.
Phòng bự quá. Mấy cái quần áo, mấy cái chức sắc mà mấy cha mặc màu đỏ, màu xanh rồi đó. Chắc mấy cái đó chắc cũng lấy từ bên dân ngoại ha. Ở thấy mặt, chứ còn bên Chúa thì Chúa nói mặc màu trắng.
Màu đỏ tía, đỏ điều là có trong màu của đền tạm Môsê á. Màu đỏ tía là tượng, là nói đến màu vua. Còn đỏ điều nói đến sự cứu rỗi. Chúa đổ huyết ra cho mình.
Đỏ tía là vua.
Nhưng mà ở đây Chúa không có nói là mình phải may quần áo trong thời Tân Ước, mình không phải may những cái màu đó mình mặc. Ở đây Chúa nói là người đàn bà mặc áo đỏ tía, đỏ điều. Có nghĩa là mình thấy là hồng y và giám mục. Đó là màu áo của hồng y và giám mục. Là như đỏ đậm, đỏ điều là màu đỏ đậm, là màu của hồng y, phải không? Em nhớ không? Nhớ, em nhớ không rầm. Thì đỏ tía, hồng y và giám mục, hai cái chức này mặc màu đỏ tía và đỏ điều thì Chúa nói trước rất là rõ. Rồi trong câu 6, tôi thấy người đàn bà đó say máu các thánh đồ và máu các nhân chứng của Chúa Giêsu. Khi tôi thấy nó, tôi vô cùng kinh ngạc. Say máu của các thánh đồ và nhân chứng của Chúa. Thì lịch sử cho biết Công giáo La Mã đã giết chết vô số người tin Chúa, những người trung thành với Chúa. Thậm chí còn giết nhiều hơn cả La Mã nữa. Đây chỉ La Mã nữa. Tại cứ cả mấy ngàn năm nữa mà. Trên 1.000 năm luôn. Thì có nhiều những người anh chị đọc trong Bẹt Găm á, có Antipa. Là có khi mà Công giáo làm những điều này là nhiều người ta thấy trái với ý Chúa. Trái với lời Chúa, người ta phản đối. Người ta phản đối thì bị giết, bị quy là dị giáo. Bị quy là phù thủy, rồi giết thôi. Chỉ cần sở hữu kinh thánh cũng đủ để bị chết rồi. Hay là dạy những gì mà trái với giáo hoàng, giáo hội rồi chết.
Đúng rồi.
Nhưng ngày nay anh chị nói trái với giáo hội rồi anh chị cũng bị bằng dập. Rồi anh chị đọc Khải Huyền 18 câu 7.
Câu 7. Nó đã tự tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì hãy làm cho nó bị khổ ải sầu muộn bấy nhiêu, vì nó nói trong lòng rằng ta ngồi như một nữ hoàng, ta không phải là quá phụ, ta sẽ không bao giờ biết sầu muộn. Này tự mãn.
Ở đây mình thấy là có sự xa hoa của Công giáo, có sự xa hoa, chìm đắm trong sự xa hoa. Nó nên sự hưng thịnh và giàu có của Công giáo rất là giàu. Giáo hoàng có nhiều tiền của giáo hoàng, của giáo Công giáo rất là giàu. Rồi có ngân hàng riêng, rồi có cả những tập đoàn lớn trên thế giới, cũng có cũng thuộc về, cũng có phần của Công giáo ấy, trong đó. Rồi cả những tập đoàn năng lượng cũng có. Công giáo giống như một cái công cái tập đoàn toàn cầu vậy đó, mà rất là giàu có. Không một tổ chức nào bằng được. Những cái cuộc thập chinh mà trong quá khứ đem vào đánh những nước ở Trung Đông Hồi giáo, rồi Công giáo cũng đã lấy bao nhiêu báu vật về tích trữ ở Vatican á.
Wow. Nên với giàu có như vậy chứ.
Dạ, rất là giàu. Và ngày nay vẫn Công giáo vẫn còn tiếp tục quyền lực chính trị, nhưng mà tuy ít hơn hồi xưa nhưng mà vẫn còn nhiều. Giáo hoàng bây giờ còn có thể kêu gọi thành lập chính phủ toàn cầu. Còn nhiều nguyên thủ của châu Âu khi mà mới nhậm chức cũng phải đi thăm giáo hoàng. Phải gặp gỡ giáo hoàng. Thậm chí Tổng thống Trump cũng phải gặp lần rồi. Nên bây giờ trong Công giáo còn ảnh hưởng chính trị, cũng còn.
Mà càng ngày càng mạnh thiết. Chị nghĩ
tín đồ Công giáo khắp nơi mà.
Đúng rồi, khắp nơi. Vậy cái chén là cái gì? Cái chén là gì ạ? Cái chén vàng á. Là cũng nói về người đàn bà.
Thì dựa trên cái huy hiệu của Rome á, của giáo hoàng, của Công giáo năm 1825 á, thì trên cái huy hiệu này ở mặt trước á, có hình giáo hoàng ngồi, giáo hoàng Leo. Đó. Còn mặt sau á, thì có một người đàn bà đang ngồi, tay cầm thánh giá, tay phải cầm một cái chén vàng, một cái đồng xu của Công giáo từ hồi thế kỷ thứ 19 là có như vậy luôn. Mặt trước có hình giáo hoàng, mặt sau có người đàn bà, một cái tay trái thì cầm thánh giá, tay phải cầm một chén vàng. Đó là điều mà chị vừa đọc á.
Như có lần là anh có gửi cái hình đó mà phải không?
Dạ đúng rồi. Nghĩa là chú nó kêu là người đàn bà này tay cầm một cái chén vàng, thì rõ ràng trong một cái hiệu Công giáo có hình đó. Công giáo là tự xem mình là người đàn bà, tay tên hiệu Công giáo có cái chén vàng này, nên tay cầm ngay tay người đàn bà cầm cái chén vàng giống như là chú nói.
Chính xác luôn ha.
Chú nói chính xác luôn. Và trong cái huy hiệu này á, có dòng chữ ghi á, là cả thế giới là chỗ ngồi của nó. Cái người đàn bà này ngồi trên một cái quả địa cầu, ngồi trên toàn thế giới luôn. Cũng giống như chú đã nói rồi, người đàn bà này á, là ngồi trên các dòng nước lớn, là ngồi trên cả thế giới luôn. Ngồi trên các dân tộc, chủng tộc, các nước, các ngôn ngữ. Và chú nói rất là chính xác. Rồi ở đây câu 5 nói á, người đàn bà này có một cái tên đó là sự mầu nhiệm Babylon lớn, là mẹ của các con điếm và sự gớm kiếp trong thế gian. Ở đây chú nói, chú mình thấy là Công giáo nó Babylon này không chỉ có một mình, mà nó là mẹ của các con điếm mẹ sinh ra nhiều con điếm con. Bên nhiều người chỉ nói Babylon này là một mình Công giáo không thì không có đủ, mà chú còn nói tới các con gái của Babylon nữa. Trong một cái tòa thánh hay một cái của Vatican á, có hai cây cột. Trên hai cây cột trụ này có dòng chữ là giáo hội thánh, mẹ và đầu của các giáo hội trên toàn thế giới. Bên Công giáo luôn xem mình, ngay từ đầu đã xem mình là mẹ của các giáo hội trên toàn thế giới rồi. Có một giáo hoàng cũng đã từng nói luôn, đã từng nói các bên Tin Lành là các giáo hội của bên Tin Lành là con gái của Công giáo, là những người con gái của Công giáo. Thì chú mới nói là gì? Chú nói là mẹ của con điếm và sự ghê tởm trong thế gian. Anh chị hiểu chỗ này chưa? Alo.
Thầy nó có một cái tấm hình đó. Họ vẽ hình đó là Maria đứng trên trái địa cầu. Và đằng sau lưng Maria là cây thánh giá. Bây giờ là Maria là ở trên cây thánh giá luôn rồi.
Bây giờ mình nói tới những người con gái của Babylon. Những người con gái Babylon là những cái hội thánh mà ra từ Công giáo. Bắt đầu là sự cải cách giáo hội của Martin Luther, người Đức. vào thế kỷ thứ 16. Lúc đó là chỉ có mới đầu chỉ có một cái giáo hội Tin Lành thôi. Mà sau đó lại tiếp tục chia rẽ ra thành nhiều hệ phái, hàng ngàn hệ phái khác nhau. Mười mấy ngàn, có người nói mười mấy ngàn, có người nói ba chục ngàn. Mỗi hệ phái này là một cái giáo hội mới, giáo hội độc lập riêng khác với các giáo hội khác. Ông giáo hoàng mới nói là các giáo hội khác Công giáo là mẹ của mọi giáo hội ra từ Công giáo. Chị nhớ cái từ mà Babylon hồi nãy em nói là nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sự rối loạn, phân tán, chia rẽ. Đó chính là đặc điểm của các giáo hội Tin Lành đó. Có sự chia rẽ, ngày nay có hàng ngàn hay hàng chục ngàn phái khác nhau, giáo hội khác nhau. Rõ ràng luôn là có sự chia rẽ. Chú cho biết trước luôn là sự rối loạn, là người ta không có hiểu nhau, người ta nói nhiều tiếng nói với nhau, giống như là hồi xưa khi mà xây tháp Ba Bền vậy, Chúa cho những người đó nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thì ngày nay cũng vậy. Lúc đầu á chỉ có Công giáo thôi, hay là sau đó chỉ có cái phong trào cải chánh của Martin Luther thôi. Người ta bắt đầu người ta rối loạn ra, người ta bắt đầu nhịp mỗi người nói một cái, người ta không có hiểu nhau nữa. Mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau nên người ta mới lập ra cái hàng ngàn, hàng chục ngàn giáo hội như bây giờ. Nó cứ chia rẽ ra. Ví dụ nếu em không có đồng ý với quan điểm của anh chị về kinh thánh, cái em bỏ đi, em lập một cái giáo hội mới, một cái hội thánh mới. Cứ như vậy phân rẽ ra tùm lum hết. Rồi giữa anh chị lại khác ý kiến với nhau nữa, lại tiếp tục chia ra làm cái lại giáo hội mới nữa. Thì đó là nguyên tắc. Chính vì ngày nay cả hàng ngàn cái hệ phái Tin Lành khác nhau là vậy á. Đó chính là Babylon. Đặc điểm của Jerusalem á là sự hiệp một với Thánh Linh. Chúa là sự hiệp một, chỉ có một Chúa, chỉ có một Đấng Christ, một Thánh Linh, một báp tem, một thân thể. Chỉ có một thân thể thì dĩ nhiên chỉ có một hội thánh thôi, nhưng mà ngày nay mình thấy là có cả hàng chục ngàn loại hội thánh khác nhau, rồi một cái thứ tiếng khác nhau nữa. Ví dụ như là mấy cái hệ phái của bên Tin Lành đó, mấy người mà thuộc hệ phái khác nhau á, nói chuyện cũng đẹp, một câu kinh thánh nào đó, chỉ thích một câu kinh thánh nào đó là phải bất đồng quan điểm, cãi nhau y xèo luôn. Có một câu kinh thánh thôi mà mỗi người hiểu một nghĩa khác nhau, cãi nhau, đó cũng là Babylon. Rồi nhưng mà thì những người con những mỗi cái hệ phái của Tin Lành đó thì nó cũng có sự tiến bộ. Ví dụ là nó bỏ hình tượng, bỏ thờ Mary, người ta đọc kinh thánh nhiều hơn. Nhưng mà cái nguyên tắc của sự làm điếm họ vẫn còn giữ nguyên luôn, vẫn còn cái sự pha trộn, sự làm điếm thuộc linh, giữ pha trộn giữa với quyền lực chính trị và giáo hội. Như là những cái mà giáo hội quốc giáo á, là giáo hội đó là có quyền lực trên toàn cả nước luôn. Cái đó là hoàn toàn không có trong kinh thánh. Và vẫn còn cái nguyên tắc về đảng Nicola, nghĩa là vẫn có hàng giáo phẩm giáo dân. Bên Công giáo là hệ thống các linh mục, còn bên Tin Lành là các mục sư. Vẫn vậy, chỉ đổi tên thôi. Mục sư chỉ có một số ít người mà thống trị trên toàn dân Chúa, dành hết làm tất cả luôn, từ bẻ bánh, từ làm báp têm, rồi giảng lời Chúa. Chỉ có mục sư tự xem họ là thầy tế lễ, còn những người kia chỉ là những người giáo dân, những dân thường thôi, những người, những con chiên ngoan ngoãn đi làm việc để lao động, để làm việc đời, lao động kiếm tiền nuôi họ thôi. Cũng giống y chang như bên Công giáo. Trong khi trong kinh thánh Chúa nói rõ là tất cả các cơ đốc nhân, các tín đồ đều là thầy tế lễ, cái là mọi người đều có quyền phục vụ Chúa cả, đều có quyền đứng trước Chúa. Kinh thánh nói Chúa Giêsu là người trung gian duy nhất giữa con người và Đức Chúa Trời. Chỉ có một người trung gian duy nhất thôi, không phải giáo hoàng, không phải Mary, cũng chẳng phải các linh mục hay các mục sư, mà Chúa Giêsu mới là người trung gian duy nhất này.
Người Công giáo á, họ nghĩ rằng là họ không có phải thờ ngũ tượng là như thế này nè. Tại vì họ nghĩ rằng là cũng có một số người Công giáo, thí dụ như họ đi coi bói, họ đi thì người ta nghĩ rằng khi mà Chúa nói vấn đề mà ngẫu tượng thì
thì hoặc là thí dụ như mấy tiệm nail hay là mấy chỗ hay đem để tượng, thí dụ như ông địa hay là mấy cái con mèo quắc quắc để cho khách vô tiệm á, thì người ta nghĩ rằng người Chúa nói là về cái vấn đề đó, chứ người ta không nghĩ nó nghiêm trọng. Cái vấn đề mà nói về, họ nghĩ là Mary đời mày tượng mấy cái thánh đó, là họ qua những cái tượng đó, họ không có thờ mấy cái tượng đó, nhưng mà họ nhờ cái mấy tượng đó là cầu thai nguyện giúp cho họ, họ dẫn hướng về Chúa, họ dùng mấy cái tượng đó để mà họ thờ Chúa, chứ không phải là họ thờ mấy cái tượng đó. Họ nghĩ là nếu mà khi mà Chúa nói đó là Chúa nói về hình tượng, thì họ cứ nghĩ là Chúa nói về những cái vấn đề đó thôi. Vấn đề mà giống như là đôi lúc họ đi coi bói, rồi họ đem mấy cái tượng trong cái business của họ, họ làm những cái mà về cái phong tục hay gì chút xíu, thì họ nghĩ là Chúa nói về vấn đề đó, chứ họ không nghĩ rằng cái chuyện kia.
Thì cái đó là do bên công giáo là méo mó lời Chúa. Bây giờ anh chị đọc lại sách Xuất Hành chương 20 câu 4 câu 5. Chị đọc sách đó đi.
Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao, hoặc dưới đất thấp, hoặc trong nước, hoặc trong nước dưới mặt đất. Con không được cúi lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ ta. Đối với những kẻ ghét ta, ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến thế hệ thứ ba, thứ tư.
Dạ. Đây Chúa nói rõ luôn là không được làm tượng, hình tượng giống những gì ở trên trời, dưới đất hay là ở dưới nước, không được làm bất kỳ cái gì cả, không được quỳ lại hay là hầu việc những tượng đó. Chúa nói rất là rõ, chứ không có nói là chỉ làm mấy cái tượng mà giống như là những cái dân ngoại kia. Chúa nói là không được làm tượng những gì trên trời, cái gì tất cả những gì trên, những người ở trên trời cũng không được làm tượng đó, không được làm tượng các thiên sứ hay tượng Chúa, tượng thánh linh hay gì đó đều không có được. Tất cả những gì dưới đất cũng không được, không được thờ nó. Rồi anh chị đọc thư Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 5.
Thật sự Chúa tiên tri rõ ràng quá.
Đoạn 2 câu 5.
Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là đấng Christ Jesus, cũng là người.
Ở đây nói rõ rằng là có mấy đứng trung gian?
Một.
Chỉ có một thôi. Giáo hoàng tự nhận là trung gian. Rồi Mary cũng là trung gian. Rồi các thánh cũng là trung gian. Mấy công giáo dạy như vậy. Tất cả những gì đó đều là trung. Giáo hoàng, Mary hay các thánh cũng đều là trung gian giả hết. Ở đây Đức Chúa Trời chỉ định rõ là chỉ có một người trung gian duy nhất thôi. Là Chúa Giê-xu. Nên không có chuyện mà cầu thay cho mình ơi. Các thánh, những cái người kia, những người mà trong kinh thánh đó, họ đã chết rồi, họ đang ở dưới, họ đang ở Mary ở dưới ông phủ, họ chẳng có thể nào nghe mình được. Mary cũng chết rồi, cũng đang ở dưới đó, khi nào Chúa đến thì mới sống lại, rồi được cất lên thôi.
Ủa mà có, không biết ở đâu công giáo có cái vụ mà hồn xác lên trời vậy hả?
Cái đó là công giáo tự chế. Chỗ nào Mary thánh nói là Mary được hồn xác lên trời. Đâu có đâu.
Cái bữa đó chị có coi một cái phim á, thì cái lúc mà Chúa Giê-xu ẩm xác, chắc cái đó thì chắc cũng công giáo làm ra thôi, ẩm cái xác của Maria đi.
Đâu ra cái chuyện đó.
Trong cái phim The Chosen One mới đây nè.
Thực ra những cái phim đó họ chế luôn hết á.
Coi vô bị men á, men công giáo mọi người.
Thành ra mình không biết là có Nghĩa là ở trong Kinh Thánh đâu có cái vụ đó, cái đó là chỉ là chế thêm thôi, lễ hồn xác lên trời.
Có rắn đó. Ghê hả? Ghê lắm. Và Việt Catholic mới đưa ra một cái phép lạ là ở trong cái đảo ở bên bên đâu ha, đó lễ hồn xác lên trời Maria đó, là có cái bức tượng hàng năm là cứ đúng ngày 15 tháng 8 là nguyên một bầy rắn đó ở đảo nó đi vô để nó thờ lạy Maria. Hôm mấy hôm vừa rồi có nè, bà con rờ vô rắn quá trời.
Cái năm nào cũng có hết á, năm nào không có là năm đó có đại nạn.
Thì Maria mấy hình tượng đó cũng đều từ mà mấy ma quỷ mà ra thôi. Thì hắn phải có làm gì đó để tụi ma quỷ phải làm gì đó để người ta tin chứ.
Đúng rồi.
Nếu mà nhìn theo cái phép lạ bên ngoài á, dễ bị dụ lắm. Anh chị biết là bên đạo Phật cũng có phép lạ mà. Nhân điện cũng chữa bệnh làm được đủ thứ chuyện hết mà. Anh chú mới cảnh báo là mình đừng có coi chừng những cái kẻ làm phép lạ hay có những dấu lạ gì đó, nó dụ mình, dụ dỗ mình. Chỉ có Kinh Thánh mới là sự thật, là chân lý thôi. Còn những gì trái với lời Chúa không thể nào mình tin được á. Kể có bàn tay của Satan.
Kiếp quá.
Satan cũng biết làm phép lạ mà. Ngay cả thời lúc mà Môi-se mà tới gặp Pharao nó mười tay vạ, mấy thầy phù thủy của bên của Ai Cập cũng làm được vài phép lạ chứ bộ. Cũng làm được nước biến ra thành máu, rồi làm được cây gậy hóa thành rắn.
Đúng rồi.
Satan đương nhiên, Satan là thiên sứ cũng có quyền lực nhiều á.
Nó cũng làm giống như hệt như Môi-se làm.
Satan sai mấy con rắn tới cái tượng nó cũng chẳng có cái gì khó nếu mà hắn muốn làm. Ngay cả mấy cái tượng của bên đạo Phật hay cái gì đó thỉnh thoảng cũng nghe có cái phép lạ gì đó để có cái gì đó người ta mới tin.
Đúng rồi, ở bên Phật á có mấy cái tượng á, cái nói là mấy ông thầy chùa nói là có rắn thần á, có rắn thần đến ở chỗ này ở chỗ tượng kia đó, đúng. Cũng rắn không à.
Và rắn là biểu tượng cho ma quỷ mà.
Yeah.
Bên Phật hay nói rắn. Yeah. Hay nói rắn thật lắm.
Thì đúng rồi, Sa Tăng mà.
Thì ông thấy cái tượng Đức Mẹ dưới trên Đức Mẹ đào con rắn hả?
Đúng rồi đó, bên mình.
Mà đạp thì không
tượng Đức Mẹ nào. Thì người đàn bà đặt đầu con rắn gì đó trong cái đoạn có nói. Nên phải đạp, làm bức tượng đạp cái đầu con rắn.
Thì ra người đàn bà đó đâu có người đàn bà đạp mà hậu duệ của đàn bà này. Nó chứ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu. Ở đàn nó nói là gì? Dòng là hậu duệ hay là dòng dõi của người nữ sẽ đạp.
Dòng dõi mà.
Ở trong kinh thánh đó, thì người ta hay nói là dòng dõi của người nam. Cái là chỉ là dựa vào người nam mới tính là theo gia phả thôi. Hậu duệ của người nam, nhưng mà ở đây nói dòng dõi của người nữ, tức là con của người nữ, người tới Chúa Giê-xu, tại vì Chúa Giê-xu đâu có sinh ra bởi một người đàn ông đâu.
Đúng rồi.
Chúa Giê-xu sinh ra bởi trinh nữ nên mới gọi là dòng dõi của người nữ là như vậy.
Vậy đó mà, vậy là Chúa Giê-xu chứ đâu phải ba Đức Mẹ đâu, đâu phải là Đức Mary đâu mà Mary đạp đụng tắm đi ghê chứ.
Nếu mà đọc kỹ câu đó là nói tới hậu duệ của người nữ, một người nam hậu duệ của người nữ sẽ đạp đầu. Nên người mình không có đọc Kinh Thánh kỹ, người ta cứ phân ra tùm lum thứ là mình bị dính.
Đúng rồi. Dòng dưỡng người nữ là dòng dõi của người nữ là Chúa Giê-xu rồi. Vậy mà làm cái tượng Đức Mẹ đạp động đánh.
Cái câu dòng dõi người nữ là nói tới là con của người nữ, có nghĩa là nói tới chuyện sinh ra bởi một người nữ đồng trinh rồi.
Cái người nữ đó, cái ngữ đó là ở trong sách Sáng Thế thì là nói là cũng nói về dân Israel, hay là nói người đàn bà. Rồi còn cái người đàn bà mà ở Khải Huyền 12 thì cái hình tượng nó khác phải không anh?
12 là phải Đức Mẹ đâu.
Không, đâu phải Đức Mẹ đâu.
Thế thì 12 là nói tới toàn bộ dân của Chúa luôn.
Dạ, là dân Chúa luôn. Rồi cái người đàn bà ở sách Sáng Thế mà Chúa nói là hậu duệ của người đàn bà sẽ đập đầu con rắn.
Thì
cái đó
thì cái người đàn bà đó nói là tới Mary. Nhưng ở đây nói thì Mary là người nữ đồng trinh. Khi mà sinh Chúa ra.
À, người đàn bà đó ở là nói Mary. Là, còn người đàn bà của Khải Huyền 12 là khác.
Mà dòng dõi của người nữ sẽ đạp, nghĩa là nó con của Mary sẽ đạp đầu con rắn.
Chưa phải Đức Mẹ Mary đâu.
À.
Người ta làm tự mà làm tự Mary.
Tại Chúa Giê-xu ở đây không được sinh ra bởi người đàn ông, mà là con của Thánh Linh. Được sinh bởi người đàn bà thôi. Nên mới gọi, nên Kinh Thánh mới gọi là con của người đàn bà sẽ đạp đầu con rắn này. Còn em ấy là Kinh Thánh sẽ nói, mình nói là con của đàn ông, chứ không có nói là không có nói là con của, không phải không có nói là dòng dõi người nữ, mà sẽ nói là dòng dõi người nam. Tất cả chúng ta đều là dòng dõi người nam cả, chỉ có mình Chúa Giê-xu mới là dòng dõi của người nữ.
Vậy mà bên Công giáo cứ tối ngày nói là Satan chỉ có sợ Đức Mẹ thôi, chỉ có Đức Mẹ thôi, thành ra lúc nào cũng cứ là cầu nguyện mân côi à.
Cho nên nó
không có sợ.
Cho nên
Satan không có ở ai hết, chỉ có Đức Mẹ thôi.
Người ta chế em đủ thứ hết, đâu có trong Kinh Thánh đâu.
Cho nên nó lại Đức Mẹ hiện ra vừa rồi đó, rắn nó lên nó thờ phượng Đức Mẹ đó, nó sợ Đức Mẹ nó phải thờ phượng đó. Nói
thì Satan là cái hình tượng Mary đó là do ma quỷ tạo ra, thì nên mấy con rắn nó phải tới nó đi
thăm. Chúng ta nói đúng rồi. Ghê nhỉ, mà ta lại hiểu.
Nhưng mà mình có ánh sáng đó, mình có ánh sáng thì giống như là ba của chị á, coi cái đó xong ba chị sợ lắm, đồ cái này là của Satan rồi. Ông bảo là bây giờ mà có hết Covid mà mở cửa trở lại là ông cũng chẳng có đến nhà thờ. Sáng hôm nay thánh lễ, hôm nay lễ mừng bẻ bánh á, ông nói mấy anh chị ha, ba chị mạnh mẽ lắm, không có đến nhà thờ đó. Bây giờ cái này nếu mà có một ông linh mục nào mà được ơn Chúa mà làm một cuộc cách mạng đứng ra không cần nhà thờ nữa là người kia đó, cậu cũng như là cầu nguyện. Chứ bây giờ là linh mục bây giờ là thất nghiệp rồi, ế rồi, người đó trẻ thấy thương thật đó. Đó, trong Khải Huyền Chúa nói rõ quá hả?
À, nói rất là rõ, chính xác luôn. Còn bên Tin Lành á, không thấy rõ là sự chia rẽ, nhưng mà bên Lành còn ráng bào chữa bằng cái sự dạy dỗ là có nhiều hệ phái như vậy á, đó là sự đa dạng hóa của Thánh Linh. Cái đó cũng trái Kinh Thánh hoàn toàn luôn. Trong Kinh Thánh nói rõ cái sự chia rẽ không phải là đến từ Thánh Linh, mà là tội lỗi của xác thịt. Việc làm của xác thịt đó. Galati 5 câu 19 tới câu 21 có nói là việc làm của xác thịt cũng rõ ràng lắm là dâm dục ô uế, thờ hình tượng, chia rẽ. Có nhắc cái chia rẽ nữa, ghen ghét chia rẽ. Những ai phạm việc cái thì không được hưởng nước Chúa Trời. Như vậy bên Tin Lành cũng là Babylon thì nói cái sự chia rẽ, phân tán à. Và rất nhiều điều của Công giáo bên Tin Lành vẫn học, vẫn còn giữ tới giờ. Mấy ngày lễ Giáng sinh, lễ Easter, vô số sự pha trộn khác vẫn còn.
Vậy có cái giáo phái nào mà mục sư đứng lên để làm lễ cưới cho hai người nam hoặc hai người nữ?
Nhiều không chị? Mấy cái giáo hội quốc giáo của Anh, của Đức và nhiều nơi đó còn.
Ghê không? Cái hàng đó luôn ghê chứ.
Bên Tin Lành đó, về cái mặt đó Tin Lành người xa ngã hơn Công giáo nhiều. Người ta còn, ta còn chấp nhận cả mục sư đồng tính nữa.
Đúng rồi đó.
Đa số các giáo hội và Tin Lành lớn lớn của châu Âu, của các nước châu Âu này đều ủng hộ cái đó đó. Thậm chí họ còn sửa đổi Kinh Thánh để họ cho phép chuyện đó nữa. Họ kêu đó không có hề là tội lỗi.
Đó là Sodom và Gomorrah rồi.